mời các Phật tử có sai niệm Phật để cầu cho vị trước khi chúng ta vào buổi giảng không như là Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học cái bản kinh trong kinh kinh Tạng của Trung A Hàm. Và do cái những cái thời khóa buổi giảng thường gọi là được liên tục, thành ra có một vài Phật tử ở các nơi mà cũng chưa có lần để nghe và cũng đến lần đầu, thành ra cũng không biết được cái gì hết. Thì xin các vị hoan hỷ trước khi mà biết được cái buổi giảng thì xin điện thoại để biết được giờ giấc. Và vì cái phương tiện để truyền thông chúng ta không đủ để cho các Phật tử biết được địa chỉ, thành ra khi nào mà các Phật tử cần xin các vị hoan hỷ gọi lại trước để biết được những cái lịch trình giảng và biết được đường đi. Tại vì thầy cũng biết rằng có một số các Phật tử lần đầu và chưa có đến đây lần nào, thành ra điều đó sẽ tạo cái điều mà khó đi cho các Phật tử, thì xin được gọi lại và để biết được những cái lịch giảng chính xác theo cái thông lệ của chúng ta trong cái thiền viện. Hôm nay thầy sẽ cùng các vị trao đổi một cái bài kinh tên là Kinh Tịnh Bất Động Đạo. Bài kinh mà Tịnh Bất Động Đạo này, Đức Phật sẽ nói về cái tiến trình của giải thoát của một bậc thánh. Khi mà nói đến tiến trình và giải thoát của một bậc thánh thì các vị biết rằng nó có nhiều cái con đường siêu việt mà cũng có những đường khó khăn. Mà khi chúng ta chia sẻ trong cái tinh thần hiểu biết về giáo lý là để chúng ta hiểu được là cái quá trình đi của một con người, của một chúng sanh cho đến trở thành một cái bậc thánh toàn diện. Không nghĩa là khi chúng ta biết chúng ta có thể dễ dàng để làm được điều đó, nhưng mà cái người học Phật chúng ta biết một cách chính xác. Nói một cách khác hơn là chúng ta biết nữa là không có qua con đường của mê mờ, không qua con đường của chỉ tin thôi mà không có nhận thức. Bởi vì như các vị biết là đạo Phật là con đường đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin. Cho nên cái việc mà học Phật nó rất là cần thiết cho các Phật tử, nghĩa là phải nắm cho rõ cái lộ trình. Không có hẳn là khi mình biết là mình có thể làm hết được, cũng như không có hẳn là mọi thứ thầy biết thầy có thể làm được. Như các Phật tử đó là trong con đường tu tập đó, mình biết việc có tốt nhưng mà không có nghĩa là mình hoàn toàn mình có thể làm tốt được. Đó là cái phần mà chúng sanh của chúng ta, và đó là cái phần mà mình thấy rằng mình phải đi trên con đường luân hồi nó còn nhiều lần, nhiều kiếp là như vậy. Người ta nói rằng nếu trên thế gian này có một người nào mà đi qua ở thế gian này không một lần quay đầu nhìn lại thì người đó được gọi là thánh nhân. Nhưng mà giống như thầy và những các Phật tử vậy, khi mình đi qua thế gian này chẳng những mình một lần quay đầu nhìn lại mà nhiều lần quay đầu nhìn lại, ngồi chơi rồi nhâm nhi rồi lững thững nữa, cho nên đường luân hồi mình cứ dạng mãi thênh thang. Thành ra trong quá trình đó mà hiện tại chúng ta vẫn còn mãi thênh thang, mình vẫn còn làm chúng sanh là vậy. Cái thiệt ra nếu mà mình biết được con đường đạo mà mình đi direct, tức là mình đi trực tiếp mà mình không ngó qua, không ngó lại, không có lững thững á, thì mình đã về nước bàn lâu lắm rồi. Thì trong bài kinh này đã nói lên cái tiến trình rằng làm thế nào để có thể đạt được nước bàn, và tại sao có những người vẫn tu mà không đạt được nước bàn. Đó, đây là nội dung của bài kinh. Tức là sẽ cho chúng ta thấy rằng có những người tu mà vẫn không đạt được nước bàn, tức là không đạt được sự an lạc, không đạt được sự hạnh phúc. Vì niết bàn ở đây không có nghĩa là cho chúng ta một cái ước mơ hay là một cái đối tượng, một cảnh giới, mà niết bàn ở đây là một sự tự chứng, một sự hóa giải và cuối cùng một sự thành đạt của hạnh phúc nội giới về niết bàn. Và làm thế nào để đến được cái cảnh giới đó thì đòi hỏi những gì mà Đức Phật sẽ nói trong bài kinh này tên là kinh Tịnh Bất Động Đạo. Nói một cách khác á, chữ Tịnh Bất Động Đạo ở đây á là
làm thế nào để đạt được tịnh tính bất động? Con đường nào để đạt đến tịnh tính bất động? Bởi vì như các Phật tử nói rằng chúng ta nhiều khi chúng ta tin Phật, chúng ta tin đạo, chúng ta tin giáo lý, nhưng mà chúng ta không có đạt được tịnh tính bất động. Cho nên nếu ai đó hoặc có hoàn cảnh nào đó chủ quan, khách quan nó đưa đến thì làm chúng ta thay đổi ý kiến, thay đổi môi trường, và hoàn cảnh sẽ biến dị làm cho con người chúng ta thay đổi. Mà điều này nó sẽ khác đi với cái định nghĩa gọi là tịnh tính bất động. Tịnh tính bất động ở đây tức là cái người mà đạt được cái tịnh tính bất động là đạt được sơ quả, gọi là cái chỗ mà đạt được sơ quả của trong tứ tiến quả đó, là bốn tiến trình này đó, thì kể cả người Phật tử tại gia vẫn đạt được. Bởi các vị nhớ là trong chuyện kể về quá khứ là kể ông gọi là cấp cô độc á, khi mà ông bố thí cho cúng mua vàng trải vàng, mua đất, tất cả ông làm hết, cúng dường chư tăng mỗi ngày mấy trăm người, 500 người, cứ đến nhà ông cứ lấy đồ ăn tự nhiên vậy, cho đến cuối cùng gia tài ông nó mòn lần, cho nên nó cuối cùng chỉ ăn cháo chua thôi, tức ăn cháo nấu ngày hôm qua chứ không còn đồ ăn ngon nữa. Thì nửa đêm có một cái vị thiên chủ, tức là một cái vị nữa là cái bằng thiên nữ ở trong nhà, mỗi theo quan điểm Ấn Độ là mỗi một nhà mình có một cái vị thiên ở trong nhà của mình, cho nên ở Việt Nam mình họ cũng có một số truyền thống liên hệ tới Trung Hoa và Ấn Độ, tức là mình hay thờ cái bàn ông thiên, tức là thờ phía trước, tức là có một vị thiên trong nhà mình. Thì nửa đêm vị thiên mới hiện ra, một vị thiên nữ có một đứa con hiện ra. Thì cái bà thiên nữ này thì bà có một đứa con, mỗi lần mà chư tăng hoặc đức Phật mà đến nhà đó, thì vì cái công đức của chư tăng là Phật lớn hơn, thì bà sẽ ẩm con đi ra. Cứ mỗi lần ẩm ra vô thì bà phiền não, bà không có thích gì về mấy ông này hết, cứ mỗi lần đến bà phải về khỏi nhà. Cho nên nữa là khi mà bà biết được rằng các ông Duy Ma Cập đã siêu tuyệt về cái nền kinh tế, bà nửa đêm bà ổng đang ngủ thì bà mới hiện lên. Thì ổng thấy bà hiện lên trong phòng, ổng hỏi bà là ai, bà nói tôi là thiên nữ và người trú trong ngôi nhà này. Tôi thấy ông bây giờ đã khánh kiệt rồi, tiền bạc ông làm gì cái chuyện giống như là du dơ quá, ông đem ông cúng cho Phật, cúng mua đất, cúng chùa rồi làm cho chư tăng, nên biết bây giờ ông còn phải ăn cháo rồi, ông không còn cơm để ăn nữa. Vì vậy nếu ông nghe lời tôi, ông tin đi, ông bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng, bỏ chùa làm đi, thì tôi sẽ làm cho tài sản ông trở lại như cũ và sẽ giàu hơn. Thì tới giờ ông nghe xong rồi ông nói là nàng là thiên nữ, tức là đã có phước được làm giống như một người thiên nữ, nhưng mà không có trí tuệ, hãy rời khỏi nhà ta đây. Tức là ta không nghe những lời nữa. Thì do cái quy lực của ổng là một cái người đã chứng quả, gọi là sơ quả của Tư Đà Hoàng. Cho nên nữa là từ cái chỗ mà cái bằng Tư Đà Hoàng nói ra, cho nên bà phải ẩm con mới đi. Đa khổ không có chỗ ở, giống như là bị đuổi ra khỏi nhà. Sau này bà phải đi năn nỉ, xin lại không được, rồi bà ông các cô độc mới bắt đầu nữa là giới thiệu bà đến với Phật sám hối để mà xin ở lại trong nhà cũ của mình. Câu chuyện nó dài nhưng mà chúng ta không nói nhiều, chúng ta chỉ nói chỗ đó. Ở chỗ các vị thấy rằng trong cái tịnh tính bất động của một người, nếu chứng được cái quả nó dù là Phật tử đó, thì kể cả cuộc đời này họ không thay đổi cái quan điểm đó, tức là không thay đổi cái niềm tin của mình đối với Phật pháp. Còn bây giờ cái người con Phật của mình thì nó đơn giản hơn là thế này. Nói chứ không có gì thay đổi, hoặc là ai đó có thể làm một điều gì hoặc nói một điều gì đó mà mình nghe mình thấy hay hơn, thích hơn, thì cái niệm về Phật, về pháp, về tăng mình bị thay đổi ngay, gọi là tam bảo mình bị thay đổi ngay. Đó, chính chỗ đó mà biết rằng chúng ta còn rất là nhiều cái công phu để mà đi trong cái giai đoạn để đạt đến cái phần cái từ gọi là tịnh tính bất động. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh này, thầy giới thiệu như vậy để các Phật tử có thể có một vài cái gọi là có một vài cái kiến thức sơ đẳng về cái con đường nữa là chúng ta học Phật. Bởi vì có một vài từ ở trong Phật giáo mà khi các Phật tử nghe mà mình không hiểu, người ta gọi đó là pháp số, tức là những cái từ ngữ của Phật giáo. Và dĩ nhiên thầy cũng không phải là tất cả các bài kinh thầy giới thiệu hết tất cả các cái ngôn ngữ của Phật giáo, bởi vì có những cái ngôn ngữ mà nó không có phù hợp cho các Phật tử, nó không có phù hợp cho cái thời đại bây giờ, thì những cái điều đó được lược bỏ bớt đi. Và nếu thầy nói, thầy cũng cố gắng chuyên trở những gì mà các Phật tử có thể dễ nghe, các Phật tử có thể hiểu được. Và đó là một trong những cái quan điểm mà chúng ta trao đổi để chúng ta nghĩa là học Phật. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào kinh, và các Phật tử sẽ cùng chia sẻ làm thế nào để mình đạt được bốn cái tiến trình mà Đức Phật nói trong bài kinh này. Đây là bốn tiến trình. Tôi nghe như vậy, tức là Ngài A Nan nói trong cái bài kinh này, một cái thời Phật du quá tại
Câu Lâu Cấu tức là một cái tên, một cái địa phương do cái tiếng Phạn mà dịch ra mình gọi là Câu Lâu Cấu, ở trong một cái ấp, mà cái ấp này ta nó dài lắm, thành ra thầy sẽ không đọc cho các Phật tử nghe. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, Đức Phật nói với các thầy tỳ kheo, đây là cái điểm quan điểm quan trọng nhất ở trong bài kinh này, xin các vị lắng nghe rồi bắt đầu chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Đức Phật nói rằng, này các tỳ kheo, dục là vô thường, là hư ngụy, là giả dối. Đã là pháp giả dối thì hiển hóa khi cú ngu si. Dù là dục của đời này hay là dục của đời sau, dù là sắc của đời này hay là sắc của đời sau, tất cả các thứ ấy đều là cảnh giới của ma, là miếng mồi của ma. Nhân những thứ ấy mà tâm sinh vô lượng pháp ác bất thiện, tăng trưởng sân nhớ và đấu tranh, nghĩa là làm chướng ngại cho sự tu học của thánh đệ tử. Đây là cái câu định nghĩa đầu tiên trong phần này. Thì các vị nghe trong kinh thì nghe nó rất là khô là vậy đó. Tức là khi mình nói ra thì mình thấy rằng là Đức Phật cho chúng ta giới thiệu cái phần đầu tiên trong bản kinh đó, nói lên cái dục của thế gian. Và dục của thế gian này đó là nó hư ngụy, nó là giả, giả dối, nó không có thật. Và nó là khi cú, tức là ngu si, tức là mê mờ đó. Và chính cái điều này á, dù là đời này hoặc đời sau cũng như vậy. Tức là nếu mình mong ước một đời sau mình được cái gì đó thì cái dục đó nó cũng sẽ làm như vậy. Và nó sẽ đưa đến cái kết quả gì? Nó là miếng mồi của cảnh giới của ma. Chữ ma ở đây hay là gọi là miếng mồi của ma, ma đây có nhiều các Phật tử chúng ta sẽ không phân biệt được cái từ ma trong Phật, trong Phật giáo. Thì thầy sẽ chia sẻ cùng các vị cái từ ma. Ma đây không phải là con ma, ma đây không phải là cái gì nữa là cái bằng nữa là quá dị ghê gớm lắm đâu. Cái từ ma của Phật giáo là cái gì làm chướng ngại trên con đường thành tựu thanh tịnh niết bàn của mình, cái đó gọi là ma. Ma có nghĩa là chướng ngại, có nghĩa là phá hoại cái sự thành tựu đạo nghiệp của mình, gọi là ma. Như vậy là cái gì là ma? Nếu mình tham ăn, mình thèm khát một cái món vị nào đó, cái đó vẫn gọi là ma. Đó, tức là nó chướng ngại mình vậy, chứ không phải là nó là ma. Nó bây giờ bữa nay coi chừng thầy bị ma nó phá. Nhiều Phật tử sợ thầy nhiều ma nó phá thì dữ lắm. Không phải như vậy, nó cũng là một loại ma, nhưng mà cái từ ma có nghĩa là nếu mà mình ăn rồi mình cứ ngủ mê muội, chẳng lẽ là 6 giờ 5 giờ dậy tụng kinh mà mình ngủ mình ráng đẩy tới 8-9 giờ cũng là ma. Cho nên trong ngũ dục là ma. Cái gì mà làm chướng ngại cái sự tiến bộ, cái sự tinh tấn của mình, cái đó gọi là ma. Nhưng mà định nghĩa đúng cái từ mà các Phật tử đang nghe ở đây, tức là cảnh giới của ma, là miếng mồi của ma. Như vậy ma là gì? Ma ở đây được định nghĩa là các cái sự lôi cuốn của hấp dẫn, của dục. Có nghĩa là khi rơi vào trong cái vòng đó thì mình không tự cưỡng lại mình nữa, mình phải trôi theo nó, mình phải nghĩa là cái vòng ảnh hưởng nó và làm mình mất đi tự chủ của mình, cái đó gọi là ma. Cho nên ma đây còn có nghĩa là ma lực, có nghĩa là cái sức mạnh của nó mà làm mình không còn control được mình, cái đó gọi là ma. Vì vậy Đức Phật nói rằng khi mà chúng ta bị dục nó chi phối đó là có chúng ta rơi vào cảnh giới của ma, tức là rơi vào cảnh giới của sự hấp dẫn. Chẳng hạn bây giờ nghĩa là mình thấy một cái gì đó nghĩa là đẹp, mà nó đẹp mức độ là mình nghĩa là cứ ngẩn ngơ cái nhớ tưởng, thì mình đang bị rơi cuốn, lôi cuốn vào trong cái áp lực của nó, gọi là mình bị ma. Cái ma không phải là cảnh giới của ma đây, không có nghĩa là cái ma đây tôi là ma lực, không có phải là con ma, không phải là cái gì ghê gớm cả, nhưng mà chính vì nó phá hoại cái tiến trình đi của mình. Thì ngay lúc mà nó phá hoại tiến trình đi mình thì mỗi thứ đó đều là gọi là ma cả. Kể cả là bây giờ mình tinh tấn, bây giờ mình phải nghĩa là ngồi thiền, tức là nói tụng kinh, mà người ta rủ mình đi nghĩa là cho bằng casino, rủ mình đi nghĩa là cho bằng bỏ tiền vô trong máy nghe lóc cốc á, là người ta nói rằng ngay trong những cái máy kéo đây nó có một cái ma lực nghe tiếng lóc cốc, mấy già bà già mấy người hết nhiều cái ngồi nghe hoài mê. Như vậy là gì? Là chính cái tiếng lóc cốc đó là ma, là cảnh giới của ma. Chứ cái máy nó không có gì trơn, cái máy các vị nghe là cái máy nó là gì? Là vô tri, là bằng sắt người ta chế. Nhưng mà tại sao những cái tiếng đồng, tiếng gọi là tiếng đồng nghe lẻn tẻn đó, nó có một cái ma lực làm cho người ta không có bỏ được, thì đó gọi là rơi vào cảnh giới của ma. Và như vậy là những gì mà chúng ta học trong đạo Phật, mà khi các vị nhớ rằng
coi chừng bị ma lôi kéo hoặc cảnh giới của ma, có nghĩa là coi chừng bị mình mất kiểm soát, không còn kiểm soát được chính mình nữa, mà phải chạy theo một điều gì đó. Điều đó gồm có 5 phần, ngũ dục là tài, sắc, danh, thực và thùy. Có nghĩa là cái bằng tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, đồ ăn ngon và ngủ nhiều. Nghĩa là ai mà rơi vào 5 cái cảnh giới đó đều là 5 cảnh giới của ma cả. Thành ra các vị thấy rằng trong thế giới này chúng ta đang rơi vào cảnh giới của ma.